Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 88 với đề tài Bài học qua bữa tiệc, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 7 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 7 đến câu 14, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này: khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài khủng phán với người mời Ngài rằng: khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng vào, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích Đức Chúa Giêsu kể thí dụ về khách mời trong tiệc cưới là gì? Tại sao những khách mời trong buổi tiệc hôm đó đều chọn chỗ cao nhất? Sai lầm của họ là gì? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu có đang dạy về sự khiêm nhường giả tạo không? Lời dạy của Chúa có giá trị trong hiện tại và tương lai thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Đức Chúa Giêsu phán với chủ nhà về thành phần nên mời đến dự tiệc? Vì sao lại không nên mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng vào, mà nên mời những thành phần nghèo khó, khuyết tật? Phước hạnh của người làm theo lời Chúa dạy là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mục đích Đức Chúa Giêsu kể thí dụ về khách mời trong tiệc cưới là gì? Tại sao những khách mời trong buổi tiệc hôm đó đều chọn chỗ cao nhất? Sai lầm của họ là gì? Trong bữa tiệc do một người kẻ cả dòng Pha-ri-si, tức là một lãnh tụ của phái biệt lập mời, ngoài Đức Chúa Giêsu và các môn đồ, còn có nhiều người khách khác cũng nhận lời mời của chủ nhà và tham dự. Khi đến nơi, Đức Chúa Giêsu quan sát và nhìn thấy nhiều kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên. Đây là những chỗ ngồi danh dự chủ nhà dành riêng cho các khách mời đặc biệt. Chúa thấy phần lớn số người đến dự đều chọn ngay những chỗ ngồi đó để thể hiện đẳng cấp và chứng tỏ mình cao trọng trước mọi người. Đây là bản chất của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo mà về sau Chúa Giêsu đã vạch trần trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 5 đến câu 7. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bày da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 5 đến câu 7. Vì thế Chúa kể cho họ nghe một câu chuyện thí dụ. Ngài nói với thực khách hôm đó rằng, khi đi dự tiệc cưới, dù mình là người khách quan trọng của chủ nhà, nhưng thật ra mình cũng không thể biết chủ nhà còn mời khách nào quan trọng hơn chăng. Cho nên Chúa khuyên đừng hấp tấp chọn ngay chỗ cao nhất để mọi người biết mình, nhưng hãy từ tốn ngồi chỗ thấp nhất trước. Nếu chỗ danh dự kia chủ nhà dành cho mình, thì chủ sẽ mời lên ngồi chỗ cao hơn. Khi ấy, chính mình sẽ được mọi người biết đến và tôn trọng. Nhưng nếu tự chọn chỗ ngồi cao nhất mà chỗ ấy không dành cho mình, và bị mời xuống chỗ thấp, thì sẽ phải chịu sự xấu hổ. Tiệc cưới là ngày lễ quan trọng, có nhiều khách tham dự và có nhiều thành phần sang hèn. Chắc chắn nhiều người muốn nhân cơ hội này phô trương chính mình, nhưng Đức Chúa Giêsu dạy rằng, dành chỗ tốt nhất như vậy thật không nên, vì dễ lắm mình sẽ ngồi sai vị trí và phải chuốc lấy sự xấu hổ cho bản thân. Người khiêm cung chọn chỗ thấp hơn, nhưng lại là cơ hội để chính mình được tôn trọng nếu thật sự đúng như vậy. Không chỉ trong bữa tiệc mà thôi, nhưng cuộc sống nói chung không phải để chúng ta phô trương và khoe mình. Vì thế, bài học Đức Chúa Giêsu truyền dạy thật cần thiết cho nhóm người Pharisee và khách mời của họ. Chúng ta cũng biết họ thường dùng bữa ăn để thực hiện âm mưu gian ác và phô trương chính bản thân. Nhưng Chúa dạy cần học cách nhận biết đúng giá trị của bản thân. Và Ngài phán, bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Câu 11. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu có đang dạy về sự khiêm nhường giả tạo không? Lời dạy của Chúa có giá trị trong hiện tại và tương lai thế nào? Đức Chúa Giêsu không phải dùng câu chuyện thí dụ để dạy về sự khiêm nhường giả tạo, vì người khiêm nhường giả tạo chính là người kiêu ngạo hơn hết. Nhưng Ngài đang dạy về sự khiêm nhường khôn ngoan, đó là sự khiêm nhường thật, không phô trương mình và cũng không tự tôn. Vị vua khôn ngoan Salomon đã dạy, chớ phô mình trước mặt vua và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói cùng con rằng, hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Theo châm ngôn chương 25, từ câu 6 đến câu 7. Và sứ đồ Phao-lô cũng viết cho các tín hữu tại hội thánh Philip rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Theo thư Philip chương 2, câu 3. Về phương diện thuộc linh, nước trời cũng được ví sánh như một tiệc cưới mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho con dân Ngài. Chắc chắn tiệc cưới trong ngày cuối cùng sẽ không dành cho những kẻ kiêu ngạo, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo thư Gia Cơ chương 4, câu 6. Lời dạy qua ví dụ về chọn chỗ ngồi trong tiệc cưới hoàn toàn ngược lại với quan niệm sống của người thế gian. Con người tội lỗi luôn kiêu ngạo, tìm mọi cách để tự tôn cao chính mình. Nhưng người theo Chúa phải là người khiêm cung phục vụ, làm nô lệ mọi người. Đến ngày cuối cùng, Chúa sẽ nhắc người đó lên. Theo câu 11. Câu hỏi thứ 3. Tại sao Đức Chúa Giêsu phán với chủ nhà về thành phần nên mời đến dự tiệc? Vì sao lại không nên mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, mà nên mời những thành phần nghèo khó, khuyết tật? Phước hạnh của người làm theo lời Chúa dạy là gì? Sau khi kể thí dụ để dạy những người Pharisee và khách mời về sự khiêm nhường thật, Đức Chúa Giêsu nhìn quanh thấy phần lớn khách mời là những người giàu có và thân thuộc của chủ nhà. Tổ chức một bữa tiệc cho những thành phần như vậy thật khá tốn kém vì phải lo cho chu đáo và xứng tầm. Tuy nhiên, xét cho cùng thì chủ tiệc cũng đã tính toán trước rồi. Họ sẽ không hề chịu thiệt thòi chút nào vì chính những người này chắc chắn sẽ đáp lễ bằng nhiều cách. Vì thế, Đức Chúa Giêsu phán với chủ tiệc rằng thành phần chúng ta nên mời để dự những buổi tiệc thân mật đó là những người nghèo khó, tàn tật, què, khiếm thị. Câu 13. Đây là những thành phần hầu như chẳng nhận được sự quan tâm của xã hội và cũng là những thành phần dường như không bao giờ có mặt trong những buổi tiệc tùng. Còn về những thành phần là người bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, câu 12 là những đối tượng mà chúng ta nghĩ có qua có lại hoặc chí ít sẽ có cần cho chúng ta trong mối quan hệ vào một lúc nào đó. Cho nên khi mình mời thì sẽ có lúc họ mời lại, bởi vì cả đôi bên đều muốn có cơ hội tạo thêm mối giao hảo với những người quyền thế, địa vị, giàu có để có thể nhờ cậy khi cần. Nhưng Đức Chúa Giêsu muốn người yêu kính Chúa nên sống theo tiêu chuẩn của nước trời qua việc quan tâm đến những đối tượng bị xã hội lãng quên. Và phần thưởng của những ai làm theo lời Chúa dạy là sẽ được phước Ngài ban trong ngày cuối cùng. Một lần nữa, chúng ta thấy lời dạy về phước hạnh của Đức Chúa Giêsu hoàn toàn ngược lại với quan niệm sống của người thế gian. Người đời tìm phước vật chất, phước trong đời này, nhưng Chúa dạy đừng tìm phước hạnh nơi con người, mà hãy tìm phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Đó mới là phước hạnh thật và vững bền do Đức Chúa Trời ban tặng. Lời Chúa dạy rõ trong câu 13 và 14 như sau: Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Lời dạy của Đức Chúa Giêsu không nhằm mục đích khuyên chúng ta đừng quan hệ với người giàu có, hoặc nếu chúng ta có mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu trong những bữa ăn thông công với gia đình là sai. Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu dạy các thính giả đang lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài và cả chúng ta ngày nay rằng cần có cái nhìn vượt hơn những tiêu chuẩn thông thường của thế gian, không phải cho ra để nhận lại hay cho ra để tìm tư lợi về bản thân mình. Nhưng tất cả sự ban cho phải phát xuất từ tình yêu thương như gương Đức Chúa Giêsu yêu kính của chúng ta. Với tình yêu thương vô vụ lợi thì mời thành phần dự tiệc nào cũng tốt. Nhưng với sự tính toán hơn thiệt thì mời thành phần nào đến nhà dự tiệc cũng là sai. Qua cơ hội một người kẻ cả dòng Pharisee mời Đức Chúa Giêsu dự tiệc, Ngài đã dạy dỗ cặn kẽ đến từng chi tiết, từ thành phần được mời cho đến chỗ chúng ta cần ngồi. Chúa khéo léo dùng thí dụ để dạy về nước trời cho chủ nhà cùng những người dự tiệc. Khi cuộc sống chỉ hướng về đất thì con người sẽ tính toán hơn thua nhau để tìm cầu phần thưởng từ thế gian. Nhưng khi cuộc sống hướng về nước trời thì sẽ sống với nhau bằng tình yêu thương và chỉ trông chờ phần thưởng từ đấng chí cao. Bạn đang chọn phần thưởng nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 7 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 89 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thả vui, tràn trong suốt đời sống của ta.